cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1909, có chỗ đặc thù gì? Cốc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuân Phao, VN, /... Không phải là, chuyện xính lễ à, sao không nói sớm, dọa anh hết cả hồn. Nhiếp Vô Danh cười hô hô chợt quan sát chiếc nhẫn trong tay Diệp Hoàn Hoàn, nói. Chiếc nhẫn này, không phải là chiếc mà em đưa cho anh xem lúc trước sao? Nghe tiếng, Diệp Hoàn Hoàn gật đầu, nói. Không sai, chính là chiếc nhẫn mà lần trước tôi đưa cho anh xem. Con bà nó, em không phải là vì cái này mà gọi anh tới gặp riêng đấy chứ? Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức, nửa phút của anh đây đáng giá cả trăm tệ, thời gian quý báu biết bao. Đừng nói nhảm, Diệp Hoàn Hoàn lườm Nhiếp Vô Danh một cái. Rốt cuộc có biết hay không? Không phải chỉ là một chiếc nhẫn sao, rốt cuộc có tác dụng gì? Anh thật sự không biết, Nhiếp Vô Danh vô cùng bất đắc dĩ thở dài. Thật sự không biết, Diệp Hoàn Hoàn có chút hoài nghi quan sát Nhiếp Vô Danh. Chiếc nhẫn từ trong kho sách của Không Sợ Minh chính là một trong những tang vật của vụ trộm đồ của Nhiếp gia. Theo logic thông thường, hai chiếc nhẫn từ mẫu giới này có liên quan rất lớn với nhau. Nhiếp Vô Danh là đại thiếu gia Nhiếp gia, làm sao lại không nhận ra chứ? Anh đừng có gạt tôi đang hỏi anh rất nghiêm túc. Diệp Hoàn Hoàn nói, anh nói này hữu danh muội muội, giao tình của chúng ta sâu đậm biết bao nhiêu. Một chiếc nhẫn giỏm anh lừa em để làm gì cơ chứ? Biết thì nói biết, không thì nói không. Anh cũng rất nghiêm túc nói cho em, thật sự là anh không biết. Nhiếp Vô Danh bất đắc dĩ đáp lại. Diệp Hoàn Hoàn quan sát tỉ mỉ Nhiếp Vô Danh, phát hiện ra Nhiếp Vô Danh cũng không giống như đang nói dối. Dường như Nhiếp Vô Danh thật sự không biết lai lịch chiếc nhẫn này. Em gái, em cứ suốt ngày truy hỏi anh về chiếc nhẫn này để làm cái gì? Chẳng lẽ chiếc nhẫn này có chỗ đặc thù gì? Nhiếp Vô Danh mặt đầy hiếu kỳ. Đối với chuyện này, Diệp Hoàn Hoàn lắc đầu một cái. Nàng làm sao biết được chiếc nhẫn này có tác dụng gì? Nếu như là biết được nào còn cần phải đi hỏi anh ta. Vậy, chiếc nhẫn này, anh có ấn tượng hay không? Lúc này, Diệp Hoàn Hoàn lấy chiếc tử giới phát hiện được từ trong kho sách Không Sợ Minh ra, đưa cho Nhiếp Vô Danh. Chiếc này và chiếc nhẫn của em không phải giống nhau y chang sao? Thần sắc Nhiếp Vô Danh hơi có chút nghi ngờ. Anh nhìn kỹ một chút, Diệp Hoàn Hoàn nói, nghe vậy, Nhiếp Vô Danh chỉ có thể tiếp tục quan sát, chỉ chốc lát sau, mở miệng nói. Thật đúng là không giống nhau, vô luận là chất liệu hay kỹ thuật chế tác cũng không sánh được bằng chiếc nhẫn kia của em. Cách nói của Nhiếp Vô Danh và đại trưởng lão giống nhau như đúc, Diệp Hoàn Hoàn đã biết điều này từ sớm. Đây chính là tử mẫu giới, anh hoàn toàn không có ấn tượng sao? Diệp Hoàn Hoàn mở miệng hỏi, tử giới trộm được từ chỗ Nhiếp gia. Theo lý thuyết nếu như chiếc nhẫn này khá là quan trọng hẳn là Nhiếp Vô Danh sẽ không thể nào không biết được mới đúng. Từ mẫu giới, nghe Diệp Hoàn Hoàn nói vậy, Nhiếp Vô Danh mặt đầy mộng bức nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn. Không sai, chiếc trên tay tôi chính là mẫu giới, chiếc anh đang cầm là tử giới. Diệp Hoàn Hoàn giải thích, con bà nó, em gái, em đây là đang khi dễ anh trai của em không có học thức đúng không? Nhiếp Vô Danh ném thẳng chiếc nhẫn xuống bàn, tử mẫu giới cay rắm, không phải là tử mẫu giới. Thần sắc Diệp Hoàn Hoàn hơi có chút cổ quái. Nhưng mà rõ ràng đại trưởng lão đã khẳng định chắc nịch đây là một đôi tử mẫu giới kia mà. Dĩ nhiên không phải tử mẫu giới rồi, đây rõ. Cốc truyện audio.com, ràng là một cặp nhẫn uyên ương đấy. Nhiếp Vô Danh cười lạnh. Trước đây tại Hoa Quốc anh đây kiếm ăn bằng nghề bán hàng vỉa hè, từng bán đồ trang sức, đối với mấy thứ này anh còn không dành hay sao? Diệp Hoàn Hoàn, suy nghĩ kỹ một chút, lần đầu gặp gỡ Nhiếp Vô Danh, đúng là Nhiếp Vô Danh đang bày bán hàng vỉa hè. Nhẫn uyên ương, thần sắc Diệp Hoàn Hoàn càng thêm nghi ngờ. Hàm nghĩa của tử mẫu giới thông qua cách giải thích của đại trưởng lão, nàng đã hiểu được rõ ràng. Nhưng còn nhẫn uyên ương là có ý gì? Vào giờ phút này, Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, cười khẽ một tiếng, mở miệng hỏi. Vậy, nhẫn uyên ương là cái gì? Cách chương.